Quyền tài, chương 1771, đây là Tiểu Dương ngài nói, góc truyện audio.com, Tiểu Dương là ai hả? Lúc đầu bọn họ còn không nghe thấy Phương Văn Bình gọi điện thoại nói cái gì, dù sao Phương Văn Bình đi xa, nhưng cuối cùng cô ấy tựa như rất không vui, ngữ điệu cũng tăng mạnh một ít. Chu đồn trưởng và cảnh sát nhân dân phía sau cũng đều nghe được, biết Phương Văn Bình là tìm người, xem ra là có quan hệ với trong huyện. Chu đồn trưởng nhìn thoáng qua lão cảnh sát nhân dân suy nghĩ cũng là nghi hoặc lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết Tiểu Dương này là ai, mấy người lãnh đạo chủ yếu và mấy người đội trưởng phía dưới trong hệ thống công an huyện của bọn họ, hình như không có ai họ Dương cả. Mặc kệ, trước tĩnh quan kỳ biến đã, Chu đồn trưởng vẫn như trước chỉ huy cảnh sát nhân dân trợ giúp nhân viên y tế cứu người. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương lại đến hai chiếc bắt đầu từng nhóm đem những người này đi. Lẽ ra lúc này, chuyện tình hẳn là tạm thời yên ổn, ít nhất ngày hôm nay là như thế này, nhưng bởi vì Đồng Học Bân và Phương Văn Bình nổi bão, hiện tại người xem náo nhiệt không chỉ không có ít đi, ngược lại còn càng ngày càng nhiều, Đồng Học Bân và Phương Văn Bình nghiêm mặt lạnh không đi, đứng ở hiện trường, dân chúng khác cũng đều ở lại, mở to mắt nhìn, còn kể lại chuyện trước đó với những người tới muộn. Về phần một ít dân tộc thiểu số vừa rồi chạy mất thật ra cũng không có đi xa, bọn họ sau khi chạy đi thấy Đồng Học Bân cũng không đuổi theo, lúc này mới bạo gan đi trở về một ít nhìn xa xa, dù sao trong đám người đó còn có người thân bạn bè của bọn họ cũng đều rất lo lắng, đương nhiên, bọn họ trong lòng càng nhiều vẫn là phẫn nộ và không cam lòng, nhiều người như vậy dĩ nhiên để cho một người đánh, bọn họ ở trong huyện này bị người ta khi dễ như thế lúc nào, ai cũng nuốt không nổi cái khẩu khí này, có vài người cũng vội vàng gọi điện thoại kêu người, nghĩ việc này phải xử lý tuyệt đối không thể buông tha người nọ, 60 người không đủ. 600 người chẳng lẽ không đủ, bọn họ không tin Đồng Học Bân thật sự mọc ra ba đầu sáu tay. Tâm tư của mọi người đều không giống nhau, nhưng hành động lại như nhau, tất cả đều không rời hiện trường. Thế nào, Đồng Học Bân hỏi Phương Văn Bình một tiếng, Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, cái này đã tới rồi, trong vòng 5 phút đồng hồ. Đồng Học Bân cũng không lưu ý, không được mình tìm người cũng như nhau, hai người bọn họ ai mà không phải nhân vật mà chỉ cần nhắc tới tên của bọn họ sẽ làm cho người khác phải cau mày. Từ góc độ nào đó mà nói cũng nói rõ sự nổi tiếng của hai người, cho nên ngay cả bên này là một chỗ mà hai người không thường tới, nhưng gọi vài người tới cũng không phải chuyện nhỏ sao. Phương Văn Bình không để ở trong lòng, Đồng Học Bân cũng vậy, căn bản không thể gọi là chuyện được. Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Hình như có xe cảnh sát tới còn không chỉ một chiếc. Chu đồn trưởng nghe tiếng sửng sốt, mặt cũng trầm xuống, ai báo cáo với huyện cục, ông ta còn muốn đè trước một chút, ai ngờ người của huyện cục đã tới. Lão cảnh sát nhân dân chớp mắt nói, không có, mấy người cảnh sát nhân dân khác cũng đều lắc đầu, biểu thị không rõ ràng lắm. Chu đồn trưởng cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng mang theo cảnh sát nhân dân đi ra ngoài đón một chút. Dân chúng bên ngoài vừa nhìn cũng đồng loạt né tránh một ít đem đường nhường ra, khiến cho ba bốn. Góc truyện audio.com, chiếc xe cảnh sát tiến vào, thấy bảng số xe và xe, Chu đồn trưởng nhất thời kinh ngạc ơ, mấy người cảnh sát nhân dân cũng ngây người chốc lát không phải của huyện cục. Là, xe của cục công an thành phố, chuyện của một đồn công an nhỏ bọn họ, sao còn kinh động thành phố hả? Cảnh sát nhân dân trong lòng căng thẳng. Xe cảnh sát từng chiếc tiến đến, lập tức có 8-9 cảnh sát xuống xe có thể thấy. Trên lưng mỗi người đều mang súng, còn có áo chống đạn, đây là mang theo trang bị đi ra. Tuy rằng người không có nhiều lắm, nhưng hình ảnh này cho cảm giác rất mãnh liệt, làm cho vừa nhìn thì muốn run một cái. Đám dân tộc thiểu số xa xa thấy rõ như vậy, trong lòng cũng căng thẳng, bọn họ dám xông vào đồn công an, cũng đánh qua cảnh sát nhân dân. Nhưng đó là bởi vì bọn họ biết đồn công an không dám xử lý chuyện của bọn họ, tự nhiên không có sợ hãi. Nhưng người lần này tới không giống, đây là thị cục cao hơn rất nhiều so với huyện cục, hơn nữa là mang súng tới, trên mặt mỗi người đều có thể thấy được sát khí đằng đằng, đám dân tộc thiểu số trước đó ép mua ép bán cho dù có thế nào cũng không dám ho he với người ta, bọn họ cũng là bắt nạt kẻ yếu một chút, ai dám ho với họng súng hả? Tràng diện chợt tĩnh, cuối cùng một người cũng từ trong xe cảnh sát đi xuống, gã không có mặc áo chống đạn, nhìn khí chất người trung niên này hiển nhiên là một lãnh đạo, người mang đội. Lúc gã xuống xe còn đang gọi điện thoại, được, được. Tôi biết, ngài yên tâm, rõ ràng, cam đoan trước khi ngài tới sẽ xử lý tốt. Vâng, vâng, điện thoại cúp, người trung niên bắt đầu bước đi, Chu đồn trưởng hít vào một hơi, đi ra đón nói. Thành cục trưởng, có cảnh sát nhân dân không nhận ra người này, nhưng vừa nghe đồn trưởng kêu thành cục trưởng, lúc này mới ạc một tiếng, đều chào hỏi, cũng biết đối phương là ai. Dĩ nhiên là phó cục trưởng cục công an thành phố. Sao có thể hả, loại sự tình này còn cần đến thành phó cục trưởng tự mình mang đội sao? Chu đồn trưởng lập tức nói, Thành cục trưởng, tình thế đã khống chế được, tạm thời không có thương vong, cũng là một ít người bị thương nhẹ và trọng thương. Thành cục trưởng tính tình thật không tốt, ông là ai hả? Chu đồn trưởng lau mồ hôi nói, tôi là Chu đồn trưởng đồn công an, được rồi, trước nói cho tôi biết vị nào là Phương nữ sĩ. Thành cục trưởng ngắt lời nói, Phương nữ sĩ, Chu đồn trưởng giật mình tựa như rõ ràng cái gì, vô thức nhìn về phía Phương Văn Bình bên kia, có thể là cô ấy. Thành cục trưởng vừa nhìn, nhất thời thay đổi biểu tình, khách khí đi lên, trong giọng nói còn mang theo chút áy náy, xin lỗi Phương nữ sĩ, chúng tôi đã tới chậm cho ngài bị sợ hãi. Thật ra gã cũng không biết người phụ nữ này là ai, chỉ biết là họ Phương, tên đều không biết, gã là do lãnh đạo cấp trên dặn dò lập tức đến đây xử lý vấn đề, lãnh đạo gã đều coi trọng như vậy, gã coi trọng một chút khẳng định là không sai. Phương Văn Bình nhìn gã, ông là ai? Thành cục trưởng nói, tôi là phó cục trưởng cục công an thành phố Thành Đại Lỗi. Phương Văn Bình gật đầu, ông đi xử lý đi, tình huống cụ thể tôi cũng lười nói, ông hỏi bọn họ đi, lúc nào xử lý xong, lúc ấy tôi đi. Thành cục trưởng thấy cô ta nói chuyện không khách khí như thế, trong lòng cũng không quá thoải mái, bất quá vẫn không cái gì ngoài ý muốn, người ta nhận thức lãnh đạo cấp trên, tính tình lớn chút cũng là rất bình thường, được. Góc chuyện audio.com, việc này giao cho chúng tôi, cam đoan cho ngài một công đạo, được rồi, ngài có bị thương không? Phương Văn Bình không nói chuyện. Thành cục trưởng rất xấu hổ trong lòng nói tôi từ xa bị lãnh đạo kêu tới tăng ca đã đủ khổ cực còn từ xa xôi chạy đến trong huyện này, tôi đây là tới giúp bà giải quyết vấn đề, cái thái độ này của bà cũng. Ai, được rồi, ai kêu phó sở trưởng lên tiếng, nhịn đi. Chu đồn trưởng bọn họ cũng đều thấy trong mắt thần sắc bất định. Đồng học Bân biết Phương Văn Bình không phải nhằm vào vị thành phó cục trưởng này, lão Phương cũng là cái tính tình này, hơn nữa một phó cục trưởng công an cấp xử, Phương Văn Bình cũng không có tâm tư nhiều lời, vì vậy đồng học Bân chỉ có thể tự mình đem việc này nhận lấy, thành cục trưởng, có việc ông cứ nói với tôi. Đồng học Bân ý tứ là giải vây cho Thành Đại Lỗi một chút. Kết quả thành phó cục trưởng còn giống như không quá cảm kích thấy một người tuổi nhỏ như vậy đến đây tiếp lời, gã hỏi lại một câu. Cậu là, đồng học Bân cũng không quá khách khí, tôi là ai ông không cần phải quản, ông nói chuyện này xử lý như thế nào đi. Thành Đại Lỗi có chút không nói gì, trong lòng nói cả đám này là ai hả? Lỗ mũi hướng lên trời hết rồi à? Sao đều nói chuyện với tôi như vậy? Tôi trêu các người chọc các ngươi hả? Cho dù các người bởi vì chuyện trước đó mà tức giận, nhưng các người tức giận với tôi cái gì? Phát bực với tôi cái gì? Rất nhiều thuộc hạ của Thành Đại Lỗi đều ở bên cạnh, khiến cho Phương Văn Bình đập vào mặt một cái rồi, kết quả bây giờ còn bị một người trẻ tuổi đập thêm một cái vào mặt, gã cảm thấy mặt mũi đã không còn. Nhưng Thành Đại Lỗi căn bản không biết, đừng nói Phương Văn Bình trước mặt gã, chính là đồng học Bân gã căn bản không coi là gì, trên cấp bậc và trên chức vụ cũng là cao hơn Thành Đại Lỗi một hai con phố rồi đấy. Bầu không khí cứng đờ, Chu đồn trưởng trong lòng mắng một câu không biết tốt xấu. Thế nhưng tình thế lúc này mọi người cũng đều đại khái đoán được người phụ nữ họ Phương kia ở bên này quả thật nhận thức người, một cú điện thoại đem Thành Đại Lỗi gọi tới, Phương Văn Bình còn không nhận ra thành phó cục trưởng, cũng không có thái độ tốt, hiển nhiên là tìm lãnh đạo có cấp bậc còn cao hơn so với thành phó cục trưởng, dưới loại tình huống này, Chu đồn trưởng bọn họ cũng không dám nói cái gì nói, rất sợ nói sai, tuy rằng rất phiền Phương Văn Bình và đồng học Bân, nhưng chuyện đến bây giờ trong lòng cũng không thể không hối hận, ông ta thật không nghĩ tới hai du khách này, một cú điện thoại là có thể gọi tới quan lớn như vậy, các người nói sớm đi, nói sớm các người nhận thức ai, chúng tôi không sẽ xử lý như thế rồi. Thành Đại Lỗi rất không vui, Chu đồn trưởng quản không được, ông ta hiện tại nghĩ cách thoát thân, những lời trước đó của ông ta quả thật nói không ổn, lỡ như bị cáo trạng thì ông ta cũng không sống khá giả được, mụ đàn bà họ Phương kia rốt cuộc nhận thức ai. Có thể sai xử thành phó cục trưởng như thế, chẳng lẽ là người đứng đầu thị cục. Mấy người cảnh sát nhân dân trong lòng cũng đều bồn chồn. Đột nhiên, một chiếc Audi vào sân, lái rất nhanh. Xe dừng lại, Thành Đại Lỗi biết là ai, lập tức đi tới, Dương sở trưởng. Chu đồn trưởng và người của đồn công an cũng đều đi theo, kết quả vừa nghe Dương sở trưởng, mấy người không khỏi trừng to mắt ra, Dương sở trưởng. Góc chuyện audio.com, Dương phó sở trưởng sở công an tỉnh. Không thể nào, bọn họ cũng là đồn công an nhỏ của một thị trấn nhỏ trong một huyện nhỏ, sao làm kinh động đến tỉnh chứ? Xuống xe chính là một người trung niên 40 tuổi, mặt rất rộng, bộ xương rất lớn. Chu đồn trưởng bọn họ vội vàng nghênh tiếp cũng không chào hỏi, bởi vì bọn họ cảm thấy mình ngay cả tư cách chào hỏi cũng không có, Dương phó sở trưởng người ta là sẽ không nhìn bọn họ. Kết quả lúc này, Phương Văn Bình liếc nhìn hướng của Dương phó sở trưởng, nhàn nhạt nói ra một câu Tiểu Dương, tới rất nhanh hả? Tiểu Dương, tất cả mọi người nghe mà choáng váng. Con bà nó, thì ra đây là Tiểu Dương ngài vừa rồi nói trong điện thoại hả? Chu đồn trưởng và các đồng chí của đồn công an suýt nữa ngã xuống đất, phó cục trưởng Thành Đại Lỗi cũng là phản ứng không khác biệt lắm, chân run run thiếu chút nữa ngã xuống. Cách Trương.